Chương 5. Ở nhà.
Trong chương này, bạn sẽ biết cách ứng phó với những bạn bè làm tiêu tốn quá nhiều thời gian. Lý do không nên lau chùi giùm cho người lau chùi. Con số 0,03% có ý nghĩa gì đối với hệ thống truyền hình? Những bài tập có thể thực hiện mà chẳng cần quần áo. Một vài chuyện nhỏ liên quan đến những ngày nghỉ lễ và công cụ tiết kiệm thời gian được chọn đứng vị trí số 1 bởi cộng đồng mạng của tôi. Người quan trọng nhất trên đời. Sẽ chẳng phải rất tuyệt vời hay sao nếu bạn có thể dồn hết thời gian quý báu của mình ở nhà cho người quan trọng nhất trên đời, là chính bạn đó. Thế nhưng thay vì vậy, nó lại chứa đủ thứ chuyện chiếm mất nhiều tài nguyên trong cái kho báu đó. Để giúp bạn xử lý vấn đề này, tôi đã chia chương 5 thành nhiều bài nhỏ nhằm đảm bảo không bỏ sót những điều cốt lõi liên quan đến sinh hoạt của bạn ở nhà. Trong số đó sẽ có những bài khiến bạn quan tâm hơn những bài còn lại. Trước tiên, hãy đọc những lời khuyên sau đây. Bạn bè. Trong cuốn sách Private, Nghĩ Khác, tôi đã đề ra ý tưởng phân loại bạn bè và xem cuối cùng họ được xếp vào đâu trên một bản đồ đơn giản. Ý tưởng này đã tạo ra rất nhiều cảm xúc khác nhau, cả đồng tình lẫn phản đối. Một số độc giả cho rằng đó là phần hay nhất của cuốn sách và nhiệt thành ca ngợi nó không ngớt. Số khác lại nghĩ việc xếp loại người ta như thế thật là đáng kinh tởm. Ý tưởng của tôi chia người ta ra thành 4 nhóm. Người tội nghiệp. Họ là những người rất dễ chịu, sẵn sàng làm đủ thứ chuyện cho bạn, nhưng đổi lại họ lại rất muốn bạn phải chia sẻ với họ tất cả những điều không như ý trong cuộc đời họ. Người ganh tị. Họ luôn muốn mình phải hơn bạn. Nếu bạn kể với họ rằng bạn đang rất háo hức vì vừa đặt được một kỳ nghỉ 2 tuần ở Florida, họ sẽ lập tức thông báo họ sẽ đặt chỗ trong 3 tuần. Người phá hoại. Cứ như họ hút sinh lực ra khỏi bạn vậy, chẳng những khăng khăng bắt bạn phải nghe tất cả những điều rắc rối của họ, những người này còn có thể trở nên rất khó chịu và hiểm áp. Bạn cứ phải liên tục tự hỏi trời xui đất khiến thế nào họ lại chen vào cuộc sống của mình không biết. Người cống hiến, đây là nhóm tuyệt nhất. Họ luôn quan tâm đến bạn, không muốn làm bạn thất vọng và thực sự nghĩ cho bạn. Nếu có 5 người như thế bên cạnh thì chắc chắn bạn rang rất thuận lợi. Nếu như cuốn sách này nói về việc cải thiện các mối quan hệ, tôi sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên khác. Còn ở đây tôi xin phép nói toạc ra luôn nhé. Hãy giảm thời gian qua lại với những người thuộc nhóm người tội nghiệp và người ganh tị xuống còn một nửa và loại bỏ, càng nhiều càng tốt, nhóm người phá hoại ra khỏi cuộc đời bạn. Lúc đầu những điều này sẽ rất khó vì bạn không còn được tự do tán gẫu vô thời hạn ở trên điện thoại, tụ họp sau giờ làm hoặc là lang thang đi uống cà phê. Tuy nhiên với khoảng thời gian dành thêm được, bạn sẽ có thể dùng chúng trong những hoạt động kể trên đối với những ai thuộc nhóm người cống hiến. Và nếu dành thêm thời gian cho bạn bè là một trong những thứ bạn muốn làm trong một giờ tiết kiệm được mỗi ngày, hãy đảm bảo rằng mình sử dụng khoảng thời gian đó với những người phù hợp. Những người bạn rảnh rang. Nếu bạn phải đi làm nhưng đám bạn bè lại không, đó sẽ là một tình huống khó khăn. Nếu bạn có con nhưng đám bạn bè lại không, đó sẽ là một tình huống cực kỳ khó khăn. Nếu bạn vừa đi làm vừa có con, có thể bạn sẽ thấy thời gian rảnh của mình còn chẳng biết tìm đâu ra, chứ nói gì đến thời gian đi chơi với bạn bè. Trong những trường hợp này, hãy cân nhắc những điều sau. Huấn luyện cho bạn bè. Hãy cho họ biết chính xác bạn còn lại bao nhiêu thời gian, đặc biệt nếu họ thuộc loại thích đến nhà chơi và ở suốt tại đó. Bạn sẽ phải chạy lăng xăng pha trà, rót nước để khiến họ cảm thấy thoải mái, và khi họ đi rồi thì đến phiên bạn phải dọn dẹp để sau đó lao đầu vào làm những việc khác cho kịp thời gian. Sau đây là một câu nói dễ thương để bạn có thể thử nghiệm đối với những vị khách này. Cậu ghé qua thì tốt quá, mình sắp phải... Nhưng đương nhiên tiếp khách quý trong nửa tiếng rồi mới làm thì cũng chẳng sao. Vào đi. Tôi từng dùng cách này nhiều lần và đều hiệu quả. Sẽ không ai cảm thấy bực bội và đặc biệt bạn cũng chẳng phải lui cui xuống bếp, núp dưới tấm rèm. Những người mà bạn muốn gặp. Tôi chắc rằng có những người mà bạn luôn muốn dành thêm thời gian với họ nhưng lại không tìm đâu ra thời gian. Nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trôi qua mà bạn vẫn cứ nói chúng tôi cần bắt đầu làm việc này, chuyện nọ. Chỉ có điều chúng tôi bận quá. Nếu bạn thấy tình huống của mình cũng giống thế thì tôi có một giải pháp tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ tốt. Hãy lên lịch cho một cuộc hẹn trong vòng 3 tháng tới. Tôi chắc chắn rằng dự kiến trước với khoảng thời gian dài như thế các bạn sẽ tìm được thời điểm mà cả hai cùng rảnh. Ban đầu trông nó có vẻ xa vời, nhưng nó sẽ đến nhanh hơn bạn tưởng. Và một khi đã đặt lịch hẹn trước với bạn bè như thế, thời gian sẽ trở nên ngày càng đáng quý hơn. Để rồi khi ngày đó đến gần, bạn nhất quyết không muốn thay đổi nó dù xảy ra chuyện gì đi nữa. Khi đã thực sự gặp nhau rồi, các bạn cũng đừng quên xếp lịch cho buổi gặp kế tiếp của mình. Tìm nguồn trợ giúp. Nếu trang trải được thì bạn có thể thuê ai đó phụ giúp việc nhà. Tôi hiểu không phải độc giả nào cũng thực hiện được điều này, nhưng nếu nó chỉ khiến ngân quỹ bị kéo ra thêm một chút thì rất đáng để chi. Sau đây bạn sẽ hiểu tại sao. Hãy làm bài tập định giá thời gian của bạn ở trang 116, rồi tính xem bạn mất bao nhiêu thời gian để dọn dẹp, ủi đồ, làm vườn, rửa xe và vô số việc khác. Đã đến lúc tạm nghỉ. Tất nhiên nếu bạn khoái dọn dẹp, ủi đồ, cắt cỏ hay là rửa xe, hãy bỏ qua phần này. Còn tôi thì đang giả định rằng trong số kể trên ít nhất cũng có thứ gì đó bạn thậm chí sẽ cho nằm tận cùng của danh sách những việc cần làm trước khi chết. Nếu vậy, hãy tìm những người phù hợp để giúp bạn làm những việc này, và phần hay ho chính là đây. Có thể bạn sẽ phải phỏng vấn cả tá người, hoặc hơn nữa mới tìm được một người. A. Làm được việc. B. Bạn thích giữ lại trong nhà mình. Và C. Có thái độ tốt. Tôi hiểu rằng đây là một trong những việc cần tiêu tốn thời gian nhằm tiết kiệm thời gian, nhưng khoản đầu tư này rất xứng đáng. Một khi đã tìm được người rồi, hãy chấp nhận sự thật rằng bạn sẽ có vài lần phải lau chùi giùm cho người lau chùi, vì họ làm không vừa ý bạn. Nhưng sau đó mọi người sẽ quen dần. Và tôi xin trích dẫn ở đây một lời khuyên nhỏ từ một người lau chùi rất tuyệt vời đã từng làm việc cho vài gia đình. Tôi là người lau chùi chứ không phải người xếp dọn. Câu này tuy đơn giản nhưng lại chuyển tải một thông điệp thẳng thắn và tuyệt vời. Giữ cho nhà sạch sẽ là việc của tôi, còn giữ cho nhà ngăn nắp là việc của anh. Giả sử bây giờ bạn đã tìm được những người tuyệt vời như thế, bạn hãy quan tâm đến họ. Hãy truyền đạt chính xác điều bạn muốn họ làm cùng với cách thức cụ thể và hãy nói lời cảm ơn mỗi khi họ làm tốt công việc của mình. Những bước này rất quan trọng đó. Tôi biết một cặp vợ chồng vẫn thuê cùng một người lau dọn suốt hơn 10 năm. Cô ta làm việc không tốt lắm, thường bỏ sót một số khu vực và hai người bạn của tôi phải lau lại lần nữa. Chuyện này là sao ta? Khi tôi hỏi tại sao không phê bình gì cả, họ giải thích rằng khi mới thuê được cô kia thì họ mừng quá vì đã có người giúp việc, đồng thời bận rộn quá nên chẳng thèm nhắc nhở gì nữa và lâu dần thành quen luôn. Giờ đã quá trễ để thay đổi bất cứ điều gì, thế nên họ đành chịu vừa mất tiền vừa mất thời gian. Ôi trời ơi! Chuyện làm vườn cũng là một vấn đề đáng lưu tâm. Vợ chồng tôi cũng thích làm vườn, nhưng mỗi năm hai lần chúng tôi vẫn mời một công ty để đại tu và vẫn duy trì một nguồn cộng tác viên định kỳ, trong đó có cả đám trẻ con hàng xóm và mấy đứa con tôi. Chúng rất khoái cắt cỏ để kiếm thêm ít tiền tiêu vặt. Thật ra lúc này mức giá đã là 20 bảng rồi, nhưng vẫn rất xứng đáng. Ngoài kia cũng có cả ngàn dịch vụ rửa xe bằng tay, thường nằm trong những bãi giữ xe của các siêu thị hay là trạm xăng cũ. Và họ chỉ mất có 1/10 thời gian để lau rửa, đánh bóng và hút bụi cho xe của bạn so với khi bạn tự làm. Trẻ con. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe nhiều người nói rằng họ muốn dành thêm thời gian cho con cái, nhưng sau đó tôi lại thấy các thành viên trong gia đình họ phải dùng bữa vào những giờ khác nhau. Cha mẹ thì để con cái rút vào phòng xem tivi thả ga, và cũng chẳng giao cho con cái một vai trò chủ động nào trong việc quán xuyến nhà cửa. Có một thời kỳ gia đình tôi không đủ tiền để thuê người giúp việc. Thế là với một nhóc 9 tuổi và một nhóc 3 tuổi trong nhà, chúng tôi biến mỗi tối thứ sáu trở thành buổi dọn dẹp. Christine, Michael, con và tôi bỏ phiếu phân công nhiệm vụ một chiếc mũ và bốc thăm từ 2 cho đến 3 việc mà chúng tôi sẽ thực hiện. Còn Sarah, cô con gái 3 tuổi, cũng có một số việc dành cho công chúa để làm. Sau đó cả gia đình chúng tôi cùng nhau vừa nghe nhạc, vừa dọn dẹp, đặt ra những phần thưởng cho người nào hoàn thành tốt nhiệm vụ, và cố gắng biến buổi tối hôm đó thành khoảng thời gian vui vẻ với tất cả mọi người. Nếu bạn muốn dành thêm thời gian cho con nhưng lại thấy mình không sắp xếp được, hãy cân nhắc những ý tưởng sau. Cùng nhau dùng bữa, đặc biệt quan tâm tới bữa tối nhé. Và nếu được thì cả bữa sáng. Hỏi thăm nhau về ngày hôm đó. Đừng quên hỏi tiếp vài câu nữa để cuộc trò chuyện không trở nên nhàm chán. Tổ chức những buổi bố mẹ với con gái hay là bố mẹ với con trai. Hãy đưa con đến một nơi đặc biệt nào đó, và nếu bạn có nhiều hơn một đứa thì hãy thường xuyên đưa từng đứa đi chơi. Đi mua sắm theo một danh sách. Hãy giao cho con bạn nhiệm vụ kiểm tra và đánh dấu vào danh sách mua hàng, hoặc là cộng tổng tiền của số hàng hóa đang có trong xe đẩy. Nguyên nhân hàng đầu khiến lũ trẻ không thích đi mua sắm là vì chúng nghĩ chuyện này chán chết. Nằm nướng sáng chủ nhật. Cả gia đình sẽ cùng nằm tán gẫu và sáng chủ nhật chính là thời điểm thích hợp. Sau đây một số điều không nên làm đối với trẻ con này. Đừng nghĩ chúng không muốn dành thời gian với bạn, vấn đề là bạn chưa tìm ra cách thích hợp để thực hiện điều này mà thôi. Đừng dùng Facebook như phương tiện liên lạc chủ yếu với chúng. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy có người thể hiện tình cảm với con mình ở trên tường của Facebook thay vì nói trực tiếp với chúng. đừng nêu những câu hỏi đóng, bởi bạn sẽ liên tục gặp những kịch bản như sau. Trường lớp sao hả con?
Dạ bình thường.
Hết chuyện. Hay vào đó hãy thử cách mà tôi vẫn ưa dùng. Nào kể cho bố nghe chuyện đáng kể nhất ở trường con hôm nay đi. Những cuộc đối thoại với trẻ con cũng là những cơ hội tốt để bạn thử một đôi ba việc. Ví dụ, dùng thời gian ở trong xe. Khi đang lái xe, bạn hãy tắt hoặc là vặn nhỏ radio xuống và trò chuyện với lũ trẻ. Vừa đi vừa nói. Đã bao nhiêu lần bạn cảm thấy cảnh những đứa trẻ thơ thẩn đi đằng sau lưng cha mẹ chúng và cách xa cả cây số. Đừng để mình rơi vào tình huống đó nha. Bạn hãy thử giữ chúng ở gần bên và bắt chuyện đi. Và tất nhiên dùng bữa cùng nhau. Chúng ta đều hiểu tầm quan trọng của việc cả gia đình ngồi ăn ở bên nhau và tắt TV trong suốt bữa ăn. Vậy thì bạn hãy thực hiện nó. Lời khuyên, thêm 5 câu hỏi hay để khởi đầu một cuộc đối thoại với trẻ con. Câu thứ nhất, năm học tới con muốn học với cô giáo nào? Sao vậy? Câu thứ hai, chuyện buồn cười nhất mà các bạn của con đã làm là gì? Câu thứ ba, nếu giành được giải thưởng 1.000 đô la thì con thích làm gì nào? Câu thứ tư, nếu chỉ được nghe đúng một bài nhạc nào đó trong cả năm thì con sẽ chọn bài nào nào? Câu thứ năm, nếu được phép sống ở bất cứ đâu trên thế giới thì con chọn nơi nào? Thực phẩm và các bữa ăn. Các bữa ăn nên là niềm vui mới đúng. Một khoảnh khắc để chậm lại, thưởng thức từng muỗng thức ăn và thư giãn. Tuy nhiên với nhiều người nó lại khác hẳn. Vội vã, ăn khi đang trên đường và với mục đích giải quyết cơn đói hơn là bổ sung nhiên liệu cho một cuộc sống năng động. Những bữa ăn nhờ lò vi sóng là một trong các lựa chọn. Nhưng lẽ nào bạn thực sự muốn ăn những thứ thực phẩm được sản xuất hàng loạt theo dây chuyền trong nhà máy, được vận chuyển và đóng gói trong kho lạnh, rồi lại bị ếm bởi hàng tỷ thứ chỉ có trời mới biết trước khi được tháo ra khỏi những cái quan tài nhựa của chúng. Ngon thấy ớn. Hay bạn thích thứ gì đó tươi, lành mạnh do bạn tự làm và có vẻ ngon lành hơn. Thôi được, nếu bạn đang tự nhủ, nếu có thời gian thì tôi đã chọn cách này rồi. Chắc chắn là vậy chứ gì. Bạn hãy đọc tiếp một số ý tưởng có thể giúp được bạn. Hãy lên mạng và tìm từ khóa bữa ăn chuẩn bị trong 30 phút. Bạn sẽ có cả 500.000 bài và 100.000 ý tưởng. Tiếp theo hãy xem các trang web này và lập ra một kế hoạch thực phẩm của bạn cho 2 tuần tới. Lời khuyên, một trong những lý do khiến người ta không có thời gian để ăn uống đàng hoàng là họ chẳng chịu bỏ ra chỉ một chút thời gian lập kế hoạch. Mua gấp đôi. Trong lúc nghiên cứu cách chuẩn bị cho các bữa ăn, hãy tự hỏi liệu bạn có nên mua gấp đôi nguyên liệu và sau đó cất trong tủ lạnh một nửa để dùng vào một dịp sắp tới hay không. Cái tủ lạnh đúng là quà của Thượng Đế dành cho những ai muốn mỗi ngày tiết kiệm 1 giờ đó. Hãy viết ra một danh sách nguyên liệu cần mua. Nếu bạn đang xem bằng máy tính thì việc này chỉ như một chuỗi copy và paste thôi. Rồi sau đó lên kế hoạch đi chợ. Mà bạn có phải thuộc kiểu người hay mất thời gian đi tới đi lui trong siêu thị để tìm cảm hứng mua sắm không vậy? Tôi có quen vài người cứ mỗi tối trên đường về nhà đều vào siêu thị để tìm cảm hứng mua sắm và tất nhiên cả một chút nguyên liệu cho bữa tối của mình đó. Lời khuyên, những người có mang theo danh sách hàng cần mua sẽ tiết kiệm được 30% thời gian trong khi đi siêu thị. Xem TV. Chẳng cần nghi ngờ gì về việc TV là một trong những phát minh vĩ đại nhất của mọi thời đại. Có lẽ nhiều độc giả sẽ còn nhớ cái thời chúng ta chỉ mới có 3 kênh và cảm giác hào hứng vô cùng khi kênh thứ 4 ra đời. Ngày nay chúng ta có cả hàng trăm kênh mà cứ tưởng như là chúng ta lại có ít lựa chọn. Hãy thử xem xét vấn đề này với cái nhìn của nhà đài. Họ phải phát suốt 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Bây giờ thử nghĩ đến số kênh bạn có thể xem. Hãy tính sơ sơ và cộng cả những kênh tôi đăng ký có trả tiền thì ra được con số tới gần 400. Phần lớn trong đó phát 24/24. Thậm chí nếu bạn chỉ có 1/2 con số đó thì vẫn là 200 nhân 24 nhân 7, tức là 33.600 giờ TV phát sóng mỗi tuần. Giả sử bạn quyết định chỉ xem 10 giờ mỗi tuần, thì nó vẫn chưa đến 0,03% tổng lượng phát sóng. Tóm lại, ý tôi muốn nói ở đây là bạn hoàn toàn có quyền kén cá chọn canh đó. Những thiết bị dùng để ghi lại các chương trình TV hoặc hỗ trợ xem TV trực tuyến cùng với nhiều chương trình sau cho phép xem tùy theo nhu cầu đã khiến việc lựa chọn xem gì và khi nào trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Với những công cụ này, bạn có thể hoạch định nội dung mình muốn xem, cài đặt chương trình ghi nó lại tại một thời điểm nào đó thuận tiện. Và bạn có thể tua nhanh qua những phần quảng cáo để tiết kiệm thời gian. Cứ tuân thủ các kế hoạch và kịch bản đó, bạn sẽ buộc được cái TV làm việc cho mình. Lời khuyên, có 2 kiểu xem TV nhé. Thụ động, nghĩa là chỉ mở tivi rồi để đó, và chủ động, nghĩa là ngồi xem thật sự. Nếu bạn xem kiểu thụ động thì thà bỏ luôn cho rồi và chuyển sang mở radio, bởi vì thế nào cũng có gì đó đáng nghe trên một kho hàng tá kênh phát thanh đang chạy. Còn nếu bạn xem tivi chủ động thì hãy để mắt đến cái máy dò thời gian, à mà bạn vẫn nhớ điền vào đấy chứ ta. Và đặt ra cho mình một nhiệm vụ là giảm thời gian ngồi xem tivi xuống còn một nửa. Trong trường hợp bạn cần cái gì đó để tạo động lực cho mình thực hiện nhiệm vụ trên thì hãy cân nhắc điều này. Nếu bạn xem tivi 3 giờ mỗi ngày hoặc mỗi tuần bạn mất 21 giờ. Giả sử bạn sống đến 80 tuổi, vậy bạn đã tiêu tốn trọn 10 năm chỉ để ngồi trước cái hộp biết nói đó thôi. Đọc sách. Khi tổ chức các buổi hội thảo mỗi ngày tiết kiệm 1 giờ, tôi thường bắt đầu bằng câu hỏi cử tọa sẽ làm gì đối với 1 giờ mà tôi sẽ giúp họ giành được. Và đọc thêm sách luôn là câu trả lời nằm trong top 3. Có thể bạn đã từng cố gắng giải quyết vấn đề tìm thêm thời gian để đọc sách, nhưng nhiều khả năng bạn vẫn chưa tìm được toàn bộ thời gian mà mình cần. Vậy thì hãy cân nhắc một số ý tưởng sau. Thứ nhất, sau khi mua một cuốn sách, bạn nên giữ nó ở gần bên mình. Hãy mang nó theo khi đi du lịch, đi trên xe, đặt nó cạnh giường, trên bàn làm việc, hoặc là thậm chí cả trong toilet. Trước khi đọc, hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng về điều mình sắp đọc, hình dung mình đang thích thú, tận hưởng cuốn sách và tìm được đúng thứ mình cần trong đó. Hãy tăng tốc. Bạn sẽ phải ngạc nhiên đối với việc mình có thể đọc nhanh đến thế nào trong khi đó vẫn lĩnh hội được toàn bộ nội dung. Hãy buộc mình đẩy nhanh tốc độ đọc. Điều này cũng rất có ích trong cả những lĩnh vực khác của cuộc sống. Trừ phi nó là một cuốn tiểu thuyết, không thì bạn hãy tự hỏi liệu mình có nên đọc từ đầu đến cuối hay chỉ cần lướt qua. Hãy đọc trọn một chương nhé. Việc dừng ở giữa chương có thể khiến bạn cảm thấy như mình không thưởng thức trọn vẹn cuốn sách. Hãy đặt cho mình một mốc thời gian đọc xong cuốn sách. Khi có một mục tiêu, bạn sẽ thấy bất ngờ về việc mình có thể đọc thêm nhiều đến thế nào. Hãy khiến việc này trở nên dễ chịu bằng cách thưởng cho mình thứ gì đó sau khi hoàn thành mục tiêu. Hãy đọc ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng. Phần lớn mọi người đọc vào ban đêm, ngay trước khi ngủ. Cũng tốt thôi và đương nhiên tốt hơn nhiều so với xem TV. Nhưng còn dậy sớm 30 phút để dành thời gian đọc thì sao ta? Bạn sẽ rất ngạc nhiên về tốc độ đọc của mình và những gì mà bộ não thiên tài của bạn vẫn còn nhớ được nếu đọc vào sáng sớm. Hãy đọc chủ động. Nếu bạn đang đọc một cuốn sách, ví dụ cuốn này chẳng hạn, bạn nên ghi chú trong đó. Dùng một chiếc bút đánh dấu để lưu lại những chỗ mà bạn tâm đắc chẳng hạn. Những cuốn sách về kỹ năng phát triển bản thân nên trở thành một phương tiện tương tác để ghi nhận lại quá trình học tập của bạn. Thử đi nào. Bạn có thể bắt đầu ghi vài dòng ghi chú ngay ở dưới đây. Những kỳ nghỉ. Tôi thường gặp nhiều người cứ tuyên bố rằng họ chẳng có thời gian để đi nghỉ. Thật ra, lý do là họ sợ phải đặt chỗ cho kỳ nghỉ. Bước đầu tiên để hưởng thụ tốt nhất một kỳ nghỉ là giữ chỗ trước cho nó, thậm chí trước một tháng hoặc là một năm, và sau đó là việc tìm ra thời gian cho nó sẽ trở thành điều bắt buộc. Những kỳ nghỉ đáng ra phải là khoảng thời gian thư giãn để bạn tái tạo năng lượng, chứ không phải là những khoảnh khắc căng thẳng mệt tim để rồi bạn chỉ mong được về nhà để nghỉ. Sau đây là một số ý tưởng đơn giản để tiết kiệm thời gian và tận dụng tốt nhất cho một kỳ nghỉ. Đầu tiên, hãy lên kế hoạch từ sớm. Tôi biết rằng nếu đăng ký vào phút chót, bạn có thể sẽ vớ được một gói khuyến mãi với giá hời. Và nếu bạn là tay chuyên gia, nắm được các mối hữu ích thì được thôi, cứ tiếp tục. Nhưng với việc đăng ký quá trễ, rất nhiều người sẽ phải rơi vào cảnh dở khóc dở cười đó. Đặt chỗ thông qua một đại lý du lịch. Dịch vụ của họ luôn tốt hơn dịch vụ trực tuyến, nhưng quan trọng nhất là bạn sẽ tiết kiệm được nhiều giờ. Hãy gọi điện trước để hẹn với một đại lý và nếu họ nói, cứ ghé qua đi, chúng tôi không nhận hẹn trước, thì hãy tìm một đại lý khác. Trong lần đầu tiên gặp nhau, hãy cho họ biết các yêu cầu của bạn, cứ để cho họ hỏi cả trăm câu cũng được và hẹn tiếp một buổi thứ hai. Trong buổi này, họ sẽ cung cấp cho bạn tất cả những thông tin mà họ có. Bạn phải nắm được địa điểm, thời gian, phương thức vận chuyển và giá cả. Lời khuyên, bạn có muốn mình phải ngồi cả tiếng đồng hồ chờ đợi nhân viên của đại lý du lịch tìm thông tin các chuyến bay còn chỗ và giá cả không nào? Tôi tin là không. Vậy nên bạn cần một cuộc hẹn thứ hai để họ cung cấp cho bạn các thông tin cần thiết. Dù sao họ vẫn rành ngành du lịch hơn bạn mà. Hãy nhớ dành một ít thời gian nghiên cứu về nơi bạn sắp đến và cần phải chuẩn bị gì trước khi đi. Chúng ta ai cũng thích sự tự nhiên, không gò bó, nhưng có thể bạn sẽ tiêu phí nhiều giờ khi đi đến một nơi có tập quán nghỉ việc vào mỗi thứ hai hoặc là nổi tiếng trên thế giới với các vụ ngộ độc thực phẩm. Hãy bắt đầu xếp đồ đạc trước một tuần. Tất nhiên, không phải cả tuần bạn chỉ lo làm việc này, chỉ cần mở sảnh vali và xếp đồ. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trước khi đi, trong khi đang ở đó và tiết kiệm cả thời gian sau khi bạn đã trở về. Hãy dự tính cả kế hoạch về nhà. Tôi biết mấy chuyện này rất là chán, nhưng nếu có kế hoạch thì bạn sẽ đỡ mất thời gian. Hãy phân loại đồ đã mặc với chưa mặc và xếp riêng những thứ cần giặt trước tiên, để đến khi bạn về nhà thì chúng có thể trực chỉ luôn vào máy giặt. Cũng đừng quên giữ cho nhà cửa ngăn nắp trước khi bạn đi nghỉ nha. Công nghệ. Ngày nay, thế giới đã tràn ngập đủ loại thiết bị và phụ kiện, nhưng bao nhiêu trong số đó thực sự giúp chúng ta tiết kiệm thời gian? Sau đây là một số công nghệ phổ biến được cho là hữu dụng trong vấn đề này, nhưng kèm theo đó cũng là một số lời cảnh báo và những điều kiện sử dụng thường không được đưa vào trong sách hướng dẫn dành cho chúng. Tôi sẽ trình bày nội dung này theo kiểu nên và không nên. Máy tính cá nhân. Nên. Nếu bạn sử dụng nó để lập ra danh sách gửi mail, sắp xếp dữ liệu, nhắc ngày sinh nhật và thu thập kiến thức nhanh chóng. Không nên. Nếu bạn định dùng nó để tiêu tốn hàng giờ vào việc tán gẫu, đọc đủ thứ linh tinh và xem hết phim này đến phim khác cảnh người ta đánh lộn, những chuyện đó sẽ chẳng bao giờ giúp bạn tiết kiệm được một giờ quý giá mỗi ngày đâu. Điện thoại di động. Tôi đồng ý bạn nên dùng nó. Hãy xem nội dung về các kỹ thuật đối với điện thoại ở trang 144 để biết cách thực hiện những cuộc gọi không phí phạm thời gian. Không nên. Nếu bạn tiêu phí hàng giờ chỉ để gửi tin nhắn này đến tin nhắn khác, nếu vậy sao không gọi điện thoại luôn cho rồi, vừa nhanh hơn mà lại riêng tư hơn nữa. Và càng không nên nếu cái điện thoại của bạn chỉ có vai trò như một cái máy chơi game. Máy rửa chén. Nên, nếu bạn sắp xếp chén dĩa vào nó đúng cách, giữ máy sạch sẽ và nhanh chóng lấy chén dĩa ra, khi đó thì máy rửa chén đúng là một phát minh vĩ đại. Không nên, nếu bạn chỉ dùng có mỗi một cái cốc cà phê, 5 ngày mới chạy máy một lần và sau đó lại phải lau rửa đủ thứ vì vận hành máy sai quy cách. Đầu ghi truyền hình kỹ thuật số. Tôi đã trưng cầu ý kiến các thành viên trong cộng đồng mạng của mình xem đâu là phát minh hay nhất trong các thiết bị gia dụng giúp tiết kiệm thời gian và thiết bị này giật giải. Do đó bạn nên dùng nó nếu theo cách mà tôi mô tả ở đầu chương này, còn hoàn toàn không nên nếu bạn ghi hàng loạt tất cả những chương trình mà mình từng duyệt qua. Máy ảnh kỹ thuật số. Bạn đã xem lại bao nhiêu trong tổng số cả chục ngàn bức ảnh bạn chụp trong kỳ nghỉ kể từ khi về đến nhà? Ưu điểm của máy ảnh kỹ thuật số là bạn có thể chụp bao nhiêu tùy thích để chọn ra những bức ảnh đạt nhất. Nhược điểm của nó là bạn chẳng chọn lọc gì cả. Thay vào đó, bạn tạo ra hàng loạt thư mục trên máy tính để chứa mấy trăm bức ảnh kém chất lượng và chúng che khuất mất những tác phẩm nghệ thuật thực thụ. Hãy tạo ra một thư mục gọi là ảnh đẹp, sau đó chép tất cả những bức ảnh đạt chất lượng của bạn vào đó và xóa hết phần còn lại. Tiếp theo hãy in chúng ra, tải chúng lên mạng hoặc làm bất cứ thứ gì bạn thích. Ứng dụng. Hầu như tất cả các loại điện thoại đều có khả năng tải các phần mềm tiện ích, hay còn gọi là ứng dụng, được thiết kế với mục tiêu nâng cấp cho cuộc sống của chúng ta. Nhiều trong số đó đúng và đã làm được điều này, nhưng số ứng dụng hủy diệt quỹ thời gian quý báu của bạn còn nhiều hơn nữa. Hãy nhớ đọc các bài phê bình trước khi bạn phải phóng thời gian tự mình thử nghiệm và nếu thấy còn ngờ vực thì cứ việc xóa nó đi. Danh sách top 10. Sau đây là danh sách 10 phụ kiện giúp tiết kiệm thời gian mà cộng đồng ở trên trang www.michaelhelper.com đã bình chọn. Xếp vị trí thứ 10, xe hơi của bạn. Microsoft Outlook. Hệ thống vệ tinh dẫn đường. Công cụ ngân hàng trực tuyến. Lò vi sóng. Điện thoại di động. Công cụ mua hàng trên mạng. Máy tính. Máy rửa chén. Và ở vị trí thứ nhất là đầu thu kỹ thuật số. Tài chính gia đình. Lúc này chúng ta cùng đi chậm lại một chút và thảo luận về quản lý tài chính gia đình. Một vấn đề có thể phải mất nhiều giờ mới thực hiện xong. Chẳng có gì vui thú và thậm chí cuối ngày bạn còn chẳng tìm đâu ra thời gian để ngó ngàng đến nó. Nhưng nếu tôi hướng dẫn cho bạn một cách chỉ chưa mất đến 15 phút mỗi tuần thì sao? Việc kiểm soát được tình hình tài chính của gia đình sẽ cho bạn một cảm giác thật tuyệt vời, dù nó đang ở trong tình trạng không tốt lắm đi nữa. Chỉ cần biết được tình trạng thật sự, không bị phạt vì thanh toán trễ hạn và tự giải thoát được cho mình khỏi những đống giấy tờ cao ngạo, cũng đã là một niềm thư thái. Sau đây là một bản hướng dẫn ngắn để đánh giá tình trạng tài chính của bạn, chỉ mất có 15 phút mỗi tuần thôi. Thứ nhất, hãy dùng dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Nếu bạn chưa có thì hãy đăng ký, còn nếu có rồi thì hãy dùng nhiều hơn nữa. Thứ hai, thiết lập các bước cài đặt để những hóa đơn định kỳ của bạn sẽ được chi trả thông qua tài khoản thanh toán. Thứ ba, ngay khi mở phong bì xem một tờ hóa đơn, hãy viết thật to hạn thanh toán trên đầu trang và đặt nó vào một cái khay có ghi thực hiện. Thứ tư, nếu bạn có thể thanh toán trực tuyến thì sau này khi phải thanh toán cho người đó hoặc là công ty đó một lần nữa, thông tin của họ sẽ được lưu cho bạn. Thứ năm, khi nhận được bản sao kê của ngân hàng, hãy kiểm tra để đảm bảo nó thống nhất với số tiền mà bạn đã tiêu. Bạn có thể làm điều này một lần mỗi tháng. Thứ sáu, hãy định kỳ kiểm tra cho chiếc khay thực hiện để đảm bảo bạn không trễ hạn thanh toán hóa đơn nào. Nếu cần, hãy cài chương trình nhắc việc ở trên điện thoại di động của bạn. Và thứ bảy, sau khi đã thanh toán xong tất cả hóa đơn, bạn hãy tập thói quen tiết kiệm một ít tiền mỗi tháng. Bạn thấy đấy, những chuyện này đâu cần phải tốn cả giờ đồng hồ, nhưng đều là những chuyện cần phải thực hiện. Những dịp đặc biệt. Việc chọn, viết và gửi thiệp có thể mất hàng giờ, còn mua quà thậm chí còn tốn nhiều thời gian hơn nữa. Sau đây là một cách thức tuyệt hay và cực kỳ đơn giản để tiết kiệm thời gian. Nếu bạn thấy thích một hoặc vài tấm thiệp nào đó thuộc loại trung bình, loại không ghi sẵn lời chúc đó, hãy mua luôn khoảng chục cái hoặc là nhiều hơn tùy nhu cầu. Nhớ luôn luôn mang theo bên mình một trong số đó đã có dán sẵn tem, xem như đây là tấm thiệp trong trường hợp khẩn cấp của bạn. Vào ngày đầu tiên của tháng, hãy viết tất cả những tấm thiệp bạn cần gửi đi trong tháng, dán tem cho chúng và đặt tất cả vào chiếc khay thực hiện. Cuối cùng chỉ việc gửi chúng đi, thật là đơn giản. Lời khuyên, nếu cần gửi thiệp Giáng sinh, tại sao bạn phải mất nhiều thời gian chọn những tấm thiệp khác nhau? Cứ chọn một mẫu bạn thích nhất và gửi tất cả cho mọi người, chẳng phải tốt hơn sao? Những hướng dẫn cho việc mua quà cũng như tương tự. Nếu bạn thực sự muốn tiết kiệm không chỉ vài phút mà hàng giờ đồng hồ, hãy tìm thứ gì đó mà đa số đều thích và mua cho tất cả mọi người. Tập thể dục. Không có thời gian tập thể dục hả? Vớ vẩn, tôi cá là bạn sắp xếp được thời gian để ăn uống mà. Vấn đề chỉ là bạn chưa tìm được chương trình phù hợp mà thôi. Ai bắt bạn phải thay đồ rồi đến phòng tập, lại thay đồ rồi tập mất một giờ đồng hồ, đi tắm rồi lại thay đồ và về nhà. Paul Moore, huấn luyện viên của tôi, thường làm việc với những người tuy bận rộn nhưng rất muốn có cơ thể khỏe mạnh. Anh ấy đã thiết kế nên các chương trình mà tôi chỉ mất có nửa tiếng để hoàn thành, kể cả phần làm nóng và kéo duỗi cơ. Paul thậm chí còn nghĩ ra một bài tập trong phòng khách sạn chỉ mất có 5 phút. Nó gồm 10 bài tập nhỏ như là hít đất, chạy vòng tròn, vân vân. Bạn có thể lên mạng xem một đoạn phim anh ấy thực hiện các bài tập trong phòng khách sạn. Ngoài ra, tất cả những bài tập mà Paul hướng dẫn đều không cần một thiết bị đặc biệt nào. Thậm chí nếu đang ở trong phòng riêng tại nhà thì bạn có thể tập luyện mà chẳng cần quần áo nữa. Nếu bạn nghĩ mình quá bận rộn đến nỗi không còn thời gian tập thể dục hoặc cảm thấy việc đến phòng tập sẽ mất quá nhiều thời gian, hãy xem những hướng dẫn chi tiết của Paul tại địa chỉ www.selfandhours.co.uk. Nhà riêng nên là nơi bạn có thể thật sự hưởng thụ mà và thư giãn. Tất nhiên sẽ có nhiều lúc bạn phung phí thời gian vào những thứ không nên làm hoặc là tốn hàng giờ vì sự chần chừ và trì hoãn thay vì tập trung vào những thứ nên làm. Tất cả những chuyện đó đều sẽ dẫn đến sự căng thẳng, còn bạn thậm chí chẳng được trả đồng nào khi ở nhà cả. Tuy nhiên, bạn lại được trả lương